ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1402, âm ty đại quân xuất chinh Thiên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm chém giết cửu phẩm thánh nhân. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Ma Hoàng dạng này cường giả đều làm không được. Cho nên Tô Tầm chém giết Đào Ngột Yêu Vương mang tới rung động là cực kỳ cường đại. Nói một cách khác, hắn bây giờ đã là Huyền Nguyệt Đại Lục thực lực mạnh nhất thánh nhân. Chí ít một đối một tới nói là như vậy. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy Tô Tầm bước ra một bước, từng đạo pháp khác biệt thì chi lực ngưng tụ thành từng bước một cầu thang nâng hắn. Nắm vào trong hư không một cái, vô số pháp tắc bị hắn điều khiển trong tay, hóa thành ngàn vạn kiếm quang hướng yêu tộc đại quân bay đi. Mấy chục vạn yêu tộc đại quân hóa thành hư không. Đào Ngột Yêu Vương thủ hạ bốn đại yêu đem không chút do dự, rất có ăn ý hướng bốn phương tám hướng trốn chạy. Tô Tầm tay áo vung lên, phô thiên cái địa, trực tiếp đem bốn đại yêu đem thu nhập ống tay áo. Sau đó trong tay áo truyền ra bốn đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Ngọc Đế ở đâu? Tô Tầm quay đầu, nhìn xuống như Nhiên Đăng. A-di-đà Phật, lão tăng Nhiên Đăng gặp qua âm thiên tử bệ hạ. Yêu tộc cùng ma tộc phát rồ. Tại Huyền Nguyệt Đại Lục đồng dạng mở ra chiến trường. Liên quân Ngọc Đế cùng Thần Đế đều đã về Vân Châu cùng Thần Châu tọa chấn đi. Lão Tăng nhưng mang bệ hạ tiến đến Vân Châu gặp Ngọc Đế. Bây giờ Huyền Nguyệt Đại Lục gặp yêu ma đại kiếp. Ngọc Đế nhìn thấy bệ hạ nghĩ đến cũng là cực kỳ cao hứng. Nhiên Đăng đối Tô Tầm đánh cái chắp tay nói. Chậm sẽ đi gặp hắn. Nhưng không phải hiện tại. Tô Tầm nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo. Sau đó vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Yêu tộc cùng ma tộc vò đã mẻ không sợ rơi, không để ý thế giới bị đánh nát phong hiểm trên Huyền Nguyệt Đại Lục mở chiến trường. Như vậy Trung Ngũ Châu khẳng định cũng bị tác động đến. Hắn nhiều năm như vậy không trở về, lại không có truyền về bất cứ tin tức gì. Đương nhiên là về trước Trung Ngũ Châu nhìn xem. Rốt cuộc đó mới là mình căn cơ sở tại A, vị này âm thiên tử. Không giống dễ sống chung a. Nhiên Đăng Phật có chút cảm thán nói một câu. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương đối Ngọc Đế khinh thị. Khẳng định là không cam lòng tại Ngọc Đế phía dưới. Âm thiên tử cùng Ngọc Đế. Một cái quản tiên giới. Một cái quản âm phủ. Vốn là bình khởi bình tọa. Chỉ là trước kia thiên đình cường thế. Mới khắp nơi đè ép âm ti. Bây giờ âm ti chi chủ tu vi cao thâm như vậy, đương nhiên sẽ không đem Ngọc Đế để vào mắt. Dương Tiễn tùy ý nói. Cái này hắn thấy là chuyện rất bình thường. Ánh sáng trắng hoạch rơi. Hằng Nga phiêu nhiên mà tới. Thái âm tinh quân. Người cùng âm thiên tử cùng nhau mất tích trăm năm. Cái này trăm năm ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Trông thấy Hằng Nga, Nhiên Đăng Phật liền vội hỏi đến. Hằng Nga thần sắc lãnh đạm. Ngọc thủ theo bản năng lột lấy trong ngực thỏ ngọc. Bình tĩnh nói, Nhiên Đăng Phật thứ lỗi. Việc này tiểu tiên tự sẽ bẩm báo Ngọc Đế. Cùng một thời gian, thần anh vậy cùng thần Nhạc Vương cha con trùng phùng. Bây giờ thần Nhạc Vương là thần tiên liên quân tại trên chiến trường cổ phó soái. Chủ soái là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Anh, cái này trăm năm người đến cùng chạy đi đâu? Tô Trường Sinh đâu? Hắn làm sao không trở về? Vốn cho rằng nữ nhi giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới lại còn sống trở về. Thần Nhạc Vương thật cao hứng. Rốt cuộc hắn chỉ có cái này một đứa con gái. Phụ Vương, ta chậm rãi nói cho ngươi. Tô Lang về Trung Ngũ Châu. Thần Anh ôm cha ruột cánh tay. Chờ một chút, thần Nhạc Vương âm thanh run rẩy đánh gãy thần Anh. Ngươi, ngươi gọi hắn cái gì? Tô Lang a, Phụ Vương. Ta cùng Tô Lang đã có vợ chồng chi thực. Thần Anh mặt mũi tràn đầy thẹn thùng tư thái. Đừng nhìn nàng như vậy ngượng ngùng. Trên giường cũng là một vị thả dục ngựa lao nhanh có độ sâu nữ kỵ sĩ a. Thần Nhạc Vương mắt đỏ muốn nứt. Tức xùi bọt mép. Tốt một cái Tô Trường Sinh. Hắn một nhân tộc lại làm sao có thể xứng với ta thần tộc vương nữ. Hắn về Trung Ngũ Châu tốt nhất đừng có lại trở về. Nếu không bổn vương nhất định tự tay giết hắn. Hắn không nghĩ tới mình đối Tô Tầm tốt như vậy. Mình coi hắn làm vào sinh ra tử chiến hữu. Hắn thế mà lấy chính mình làm nhạc phụ. Ngủ mình nữ nhi. Hắn đời này sai lầm lớn nhất. Liền là đem nữ nhi bảo bối giao cho Tô Tầm. Đưa dê vào miệng cọp a, hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận một cái nhân tộc con rể. Bởi vì này lại ô nhiễm bọn hắn thần tộc thuần túy huyết mạch. Thần anh không vui hừ nhẹ một tiếng. Ngươi bây giờ có thể hay không đánh qua hắn đều là vấn đề. Tô Lang hiện tại cũng là cửu phẩm thánh nhân. Hắn mới không sợ ngươi đây. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn cửu phẩm rồi. Ngươi chớ có lừa gạt vi phu. Tuyệt không có khả năng này. Thần Nhạc Vương đối với cái này khịt mũi coi thường. Cho rằng là thần anh vì để cho chính mình đồng dạng nàng cùng Tô Trường Sinh hôn sự mà lập. Thần anh chu môi. Làm sao không có khả năng. Tô Lang thế nhưng là thiên quyến người. Khí vận vô song. Chúng ta lần này tiến vào một cái gọi phù giao cung bí cảnh. Thần Nhạc Vương nghe xong toàn bộ quá trình về sau. Trở nên kinh nghi bất định bắt đầu. Hắn thật cửu phẩm rồi. Phụ vương, dễ dàng như vậy xác nhận sự tình. Nữ nhi dùng thời điểm lừa ngươi sao? Thần anh không vui. Thần Nhạc Vương sầm mặt lại. Không tưởng nổi, thật không tưởng nổi. Đã ngươi cùng hiền tế đã có vợ chồng chi thực. Làm sao không trước dẫn hắn đến bái kiến ta người nhạc phụ này? Phụ vương, nhìn xem thái độ 180 độ lớn rẽ ngoặt cha ruột. Thần anh trừng lớn đôi mắt đẹp. Thần Nhạc Vương hùng hồn nói. Nhìn ta làm gì? Nếu không phải phụ vương ta có mắt nhìn người. Người có cơ hội gả cho hắn như vậy nam nhân ưu tú sao? Thần anh, cha, ngươi là giỏi thay đổi nam nhân. Ngươi am hiểu nhất liền là trở mặt. Mà Tô Lang là thiện biến nam nhân. Hắn am hiểu nhất liền là khoan thành động. Xâm nhập trong đó thưởng thức đến tột cùng. Điểm này thần anh thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ a, thiện biến nam nhân là nữ nhân thiên địch. Ngươi suy nghĩ gì? Mặt làm sao đỏ lên? Thần Nhạc Vương kỳ quái nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình. Thần anh gương mặt xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Vội vàng nói sang chuyện khác. Phụ vương, người hiền tế còn có chuyện gì muốn để ngươi hỗ trợ? Để ngươi khai phát thần châu kết nối linh châu truyền tống trận. Quân đội của hắn sẽ truyền tống tới. Thánh nhân cửu phẩm, hơn nữa còn là thánh nhân cửu phẩm bên trong cực cảnh. Không cần truyền tống trận, chỉ dựa vào mình cũng có thể rất nhanh vượt qua vô biên biển đến Trung Ngũ Châu. Quảng cáo, trên đường đi, Tô Tầm thấy, khắp nơi yêu ma tứ ngược, chiến hỏa bay tán loạn, vô số thôn trang rách nát, thành trì trống rỗng, bạch cốt âm u ngổn ngang lộn xộn bầy ở trên mặt đất. Vô số núi cao bị san thành bình địa, nửa cái linh châu đã biến thành phế tích. Đây là âm ti tổng bộ chỗ. Cái khác bốn châu chỉ sợ càng là vô cùng thê thảm. Thần trí của hắn phô thiên cái địa, trực tiếp bao phủ Thái Châu, Linh Châu, Tân Châu, Vũ Châu, Hạ Châu. Sau đó, mặt không thay đổi một tay nhô ra. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm, một tòa thành lớn đang bị yêu ma vây công. Âm ti tướng sĩ cùng bản thổ tu sĩ đang cùng yêu ma tử chiến. Tình hình chiến đấu thảm liệt. Ti tiện nhân tộc lũ sâu kiến đi chết đi. Các ngươi những này đê tiện sinh vật không xứng có được thế giới này. Ma tộc một cái đại la cảnh thống lĩnh càn rỡ cười to. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống dễ như trở bàn tay xóa đi mấy vạn yêu ma đại quân. Đã ôm lòng quyết muốn chết âm ti tướng sĩ cùng bản thổ các tu sĩ đều trực tiếp bối rối. Hai mặt nhìn nhau, mà cảnh tượng giống nhau tại Trung Ngũ Châu các ngõ ngách trình diễn. Đã tại giữa trưa châu tứ ngược mấy chục năm yêu ma đại quân. Tại hôm nay, tất cả đều bị một con từ trên trời giáng xuống đại thủ đập thành cho tàn. Nhẹ nhõm xóa đi, sau một khắc, một viên màu đen ấn tỷ hư ảnh hiện lên ở từng cái châu trên không. Trùng trùng điệp điệp thanh âm truyền khắp năm châu. Âm ti tướng sĩ, mau trở về địa phủ. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó năm châu các nơi bộc phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hô. Là, bệ hạ, là bệ hạ trở về, bệ hạ trở về. Chúng ta được cứu rồi. Bệ hạ trở về, tất cả âm ti tướng sĩ, bản thổ tu sĩ, liền ngay cả bách tính đều là bôn tẩu bẩm báo. Cả tộc cuồng hoan, mấy chục năm qua, bao phủ trên bầu trời Trung Ngũ Châu âm ảnh trong nháy mắt là tiêu tán trống không. Quỷ môn quan bên ngoài, cổ kiếm nữ oa, thông thiên giáo chủ bọn người đã sớm dẫn đầu bách quan ở đây nghênh đón. Tô Tầm mang theo Đường Tăng, tiểu oa chớp mắt đã tới. Nhìn xem Tô Tầm, trong mắt mọi người đều là khó nén kích động, đặc biệt là chúng nữ nhân của hắn hai mắt đẫm lệ mông lung. Tô Tầm nhìn một cái, hắn lúc rời đi âm ti có hơn 70 vị thánh nhân. Bây giờ chỉ còn không đủ một nửa. Trẫm, trở về, Tô Tầm nói, cung nghênh bệ hạ hồi triều. Văn võ bá quan cùng các tướng sĩ toàn bộ quỳ xuống. Tô Tầm vung tay lên, tất cả mọi người đứng dậy, sau đó tổ chức triều hội, để Tô Tầm hiểu rõ mấy chục năm qua Trung Ngũ Châu chỉnh thể tình trạng. Sau đó Tô Tầm trực tiếp hạ lệnh, chờ tất cả âm ti tướng sĩ tập kết xong, mở hướng Thượng Tam Châu tham chiến. Vân Châu Thiên Đình, người nói là thế hệ này âm thiên tử đã đột phá cửu phẩm thánh nhân. Hơn nữa còn so với bình thường cửu phẩm thánh nhân mạnh hơn. Ngọc Đế không thể tin nhìn xem Hằng Nga. Thái Âm Tinh Quân, người không phải là sai lầm. Không sai, tại sao có thể có người có thể tòng lục phẩm trực tiếp đột phá cửu phẩm? Trừ phi hắn đạt được chứng đạo cường giả truyền thừa. Nhưng Huyền Nguyệt Đại Lục không có chứng đạo cường giả. Đúng vậy a, việc này can hệ trọng đại. Mong rằng Thái Âm Tinh Quân muốn vạn phần xác định. Không phải không thể nói bậy a, không chỉ có là Ngọc Đế. Những người khác cũng không dám tin. Bởi vì đây là hoàn toàn chuyện không thể nào. Hằng Nga thần sắc lãnh đạm. Sự tình chính là như vậy. Không tin có thể hỏi Tham Nhiên Đăng Phật. Tiên Nhiên Đăng Phật, Ngọc Đế nói, rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú Nhiên Đăng Phật đi đến. Lão Tăng Nhiên Đăng, tham gia Ngọc Đế, chậm lại hỏi ngươi, âm thiên tử thế nhưng là đã đột phá cửu phẩm thánh nhân. Ngọc Đế thẳng tới thẳng lui mà hỏi, Nhiên Đăng gật đầu, chính là, mà lại Lão Tăng tận mắt nhìn thấy, âm thiên tử bệ hạ một kiếm chảm đào một yêu vương. Tê. Tất cả mọi người lại là cả kinh hít sâu một hơi. Tô Tầm tòng lục phẩm nhảy lên thượng cửu phẩm liền đã đủ nghe rợn cả người. Thế mà còn một kiếm chém cùng giai thánh nhân. Cái này không khỏi liền quá kinh khủng đi. Nhiên Đăng Phật tiếp tục nói. Mà lại âm thiên tử bệ hạ còn chỉ ít đem trăm đạo lực lượng pháp tắc tu luyện đến cực hạn. Hắn giết đào ngột yêu vương lúc biểu hiện ra ngoài qua. Chúng tiên Phật đều đã chết lặng. Thế hệ này âm thiên tử, đến cùng là cái như thế nào tên điên a, Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng. Đại hỷ a bệ hạ, bây giờ chính vào yêu ma làm loạn, thần đề nghị nhanh chóng triệu hồi âm thiên tử bệ hạ. Giúp đỡ gây dựng lại âm ti, bọn hắn chỉ thao thượng Tam Châu tâm, cũng không có chú ý qua Trung Ngũ Châu. Cho nên còn không biết âm ti cũng sớm đã bị Tô Tầm một tay một lần nữa dựng đi lên. Không sai, có âm thiên tử, trận chiến này chúng ta có nhiều hơn mấy phần nắm chắc tất thắng. Thái Bạch, người nhanh chóng tiến về Linh Châu triệu âm thiên tử đến đây. Ngọc Đế mỉm cười nói, dạng này đã là lung lạc cùng trấn an Tô Tầm, cũng là xác định phụ thuộc quan hệ. Hắn trợ giúp trùng kiến âm ti, kia âm ti bên trong không tất cả đều là bọn hắn người của thiên đình sao? Nhiên Đăng Phật thầm than một tiếng. Nói, Ngọc Đế, âm thiên tử bệ hạ có lời, hắn tự sẽ tới gặp ngươi, nhưng không phải hiện tại, có lẽ hắn có ý nghĩ của mình. Ngọc Đế nghe thấy lời này lập tức là trong lòng trầm xuống. Bởi vì Tô Tầm đã đem mình bày ở cùng hắn đồng dạng địa vị. Hắn muốn từ trên danh nghĩa ngăn chặn Tô Tầm là không thể nào. Để hắn có chút ít khó chịu, bất quá hắn rất nhanh cũng liền nghĩ thoáng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nghĩ những thứ này làm gì? Liền nói, đã âm thiên tử có kế hoạch, kia tổ kiến âm ti sự tình liền mà theo hắn đi. Bất quá Thái Bạch vẫn là phải đi một chuyến Trung Ngũ Châu truyền lời âm thiên tử. Chiến sự quan trọng, mau tới Vân Châu, lần này hắn dùng chính là truyền lời, mang ý nghĩa hắn cùng Tô Tầm là bình đẳng, mà không phải, triệu. Bệ hạ, không bằng để ta đi. Thái Bạch Kim Tinh còn không đáp ứng đến. Một cái nữ tử áo trắng đi ra. Bộ dáng cùng Tần Trúc cực kỳ tương tự. Giống như song bào thai tỉ muội. Chính là thượng cổ âm ti duy nhất người sống sót. Thần hồn không hoàn toàn mạnh bà. Thần hồn không hoàn toàn nàng trăm năm trước mới xuất quan. Cảm ứng được mình đối một sợi tàn hồn chuyển thế ngay tại Trung Ngũ Châu. Chỉ là chiến sự bận rộn. Nhất thời đi không được. Lần này vừa vặn đi thu kia một sợi tàn hồn. Thuận tiện nàng cũng nghĩ kiến thức một chút thế hệ này âm thiên tử. Có không có tư cách làm âm ti chi chủ. Tại mạnh bà trong lòng. Trên đời này không ai có thể thay thế trong lòng nàng cái kia âm ti chi chủ. Dù là Tô Tầm thực lực càng mạnh. Ngọc Đế nhìn về phía mạnh bà. Có thể, mạnh bà sau đó lui ra. Linh Châu âm ti, Nam Châu âm ti đại quân đã tập kết hoàn tất. 300 vạn âm binh, xếp quân trận, bày khắp quỷ môn quan bên ngoài toàn bộ đất trống. Vô biên vô hạn, đen như mực chiến giáp bao khỏa toàn thân. Tọa hạ quỷ mã nhưng đạp không mà đi. Đồng dạng hất lên giáp, bốn chân thiêu đốt lên quỷ hòa. Đang hô hấp lúc hắc viêm lượn lờ. Triều Hóa Vân, Bùi Kiếm, Mộng Linh, Tạ Linh Vận, Âm Dương Lão Tổ, bệ hạ có chỉ, mệnh các ngươi xuất âm ti thứ nhất quân tiến về hạ sáu châu bình yêu ma chi loạn. Chúng thần tuân chỉ, yêu ma cũng là nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Xâm lấn hạ sáu châu yêu ma yếu nhất, Triều Hóa Vân bọn người dẫn đầu 100 vạn âm binh đã đủ để san bằng những cái kia rác rưởi. Sau đó... 5 người dẫn đầu thứ nhất quân 100 vạn người đăng lục chiến thuyền. Ngồi trước truyền tống trận hướng hạ 6 châu. Tại chỗ còn thừa lại 2 triệu người. Từ bản thổ tu sĩ tạo thành quân phòng giữ không ở trong đó. Lần xuất chinh này đều là âm ti chủ lực. Bệ hạ giá lâm. Một tiếng hô to truyền khắp thiên địa. Sau một khắc, long ngâm cửu tiêu. Ngâm. 9 đầu hắc long lôi kéo một khung cổ phác trang nghiêm long liễn từ không trung bay tới. Sau đó người mặc long bào, đầu đội đế vương mũ miện Tô Tầm từ long liễn trên đi xuống. Không có gieo hò, không có thăm viếng, tất cả sĩ tốt chỉ là nóng bỏng. An tĩnh ngước nhìn trên trời cao nam nhân kia, đó chính là bọn họ vương. Chúa tể Nam Châu vận mệnh duy nhất vương, một tay diệt hết Nam Châu yêu ma vương giả. Lúc này, mạnh bà ngồi truyền tống trận đến Linh Châu. Đây là nàng lần đầu tiên tới Linh Châu. Nàng không có vội vã tìm mình kia sợi tàn hồn, mà là chuẩn bị trước tìm Tô Tầm. Tô Tầm loại người này tại Trung Ngũ Châu tuyệt không phải hạng người vô danh. Cho nên nàng cảm thấy hỏi thăm đến rất đơn giản. Đột nhiên, nàng trông thấy nơi xa âm khí trùng thiên, hóa thành hồng quang mà đi. Vừa vặn trông thấy Triều Hóa Vân bọn người xuất lĩnh âm ti thứ nhất quân. Nàng cả người ngây dại. Nàng nhìn thấy nhánh đại quân này đánh cờ hiệu. Đại quân xuất chinh, cờ hiệu cực kỳ tạp. Tần Châu Quỷ Đế, Chuyển Luân Vương, Diêm La Vương, mạnh bà suy nghĩ bay tán loạn. Có loại ảo giác, phảng phất nhìn thấy đã từng Cửu Châu âm ti đại quân. Bản tọa Tần Châu Quỷ Đế Bùi Kiếm. Người nào ngăn ta âm ti hành quân? Quân tình khẩn cấp, mời nhanh chóng thối lui. Bùi Kiếm cưỡi tọa kỵ, xa xa nhìn qua mạnh bà. Âm ti, hai chữ như sấm đình đánh trúng mạnh bà. Trong nháy mắt bay đến Bùi Kiếm trước mặt. Người nói âm ti, các ngươi âm ti thiên tử tục danh thế nhưng là gọi Tô Tầm. Làm càn, người an dám gọi thẳng ta chủ tên. Bùi Kiếm trợn mắt tròn xoe. Rốt cuộc cần biết chủ nhục thần tử. Câu trả lời của hắn. Không thể nghi ngờ là xác định mạnh bà suy đoán. Trong lòng nàng tràn đầy chấn kinh. Lại cảm thấy có chút trào phúng. Vân Châu Thiên Đình hiện tại mới nghĩ đến tổ kiến âm ti. Không nghĩ tới Tô Tầm tại Linh Châu đã sớm gây dựng lại. Mạnh bà nhìn về phía Bùi Kiếm. Ta cùng âm ti thiên tử là cố nhân. Nói cho ta, như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Ngươi có chứng cứ gì? Bùi Kiếm hỏi ngược lại. Mạnh bà cười cười, ta một lục phẩm thánh nhân, chẳng lẽ còn có thể mưu hại đến cửu phẩm âm ti thiên tử hay sao? Đồng thời, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài hướng nơi xa điểm ra, chính là Hoàng Tuyên Chỉ, âm ti đại pháp thuật một trong. Đây là lệnh bài, rót vào pháp lực có thể truyền tống đến quỷ môn quan bên ngoài. Gặp mạnh bà thi triển ra hoàng tuyền chỉ, Bùi Kiếm tin nàng, đưa cho nàng một tấm lệnh bài. Mạnh bà tiếp nhận lệnh bài, sau đó trực tiếp tại nguyên chỗ rót vào pháp lực, thân ảnh nhất thời bị hút vào âm phủ. Sau một khắc, mạnh bà thân ảnh liền xuất hiện tại quỷ môn quan bên ngoài 200 vạn đại quân trên không. Nhìn xem mênh mông vô bờ âm ti đại quân, cảm nhận được mấy chục đạo thánh nhân khí tức, mạnh bà ngây dại, kích động đến khó mà mình. Nàng không nghĩ tới Tô Tầm trùng kiến âm ti thế mà đã phát triển đến trình độ này. Chờ chút, vì cái gì kia một sợi tàn hồn cũng ở chỗ này? Thông Thiên giáo chủ mấy người cũng có chút mộng. Mạnh bà không phải trong này sao? Nữ nhân kia là ai? Mạnh bà, Tô Tầm xa xa nhìn xem mạnh bà. Mạnh bà chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Nhìn qua nam nhân ở trước mắt. Môi son khẽ mở. Tham kiến bệ hạ. Nàng hiện tại đối Tô Tầm đã tâm phục khẩu phục. Tô Tầm bản thân thực lực mạnh hơn Ngọc Đế. Cũng đã đánh xuống như thế căn cơ. Không chỉ có thể tái hiện thượng cổ anh thức huy hoàng. Còn có thể tiến thêm một tầng lầu. Quảng cáo. Đi lên một lần. Tô Tầm bay lên long liễn. Mạnh bà cũng đi theo. Đại quân xuất phát. Tô Tầm thanh âm từ long liễn bên trong truyền ra. Ngay sau đó 200 vạn âm binh lên thuyền. Sau đó bay ra âm ti địa phủ. Hướng truyền tống trận bay đi. Long liễn bên trong. Mạnh bà nhìn về phía Tô Tầm. Ta thật không nghĩ tới ta còn có thể trông thấy âm ti tái khởi hy vọng. Tái khởi. Tô Tầm lắc đầu. Giọng bình tĩnh nói. Chậm muốn là vô thượng huy hoàng. Vô luận là thần tiên vẫn là yêu ma. Đều tại ta âm ti phía dưới. Bệ hạ chí lớn. Tại hạ bội phục. Tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Mạnh bà lời còn chưa nói hết. Liền bị Tô Tầm đánh gãy. Người kia một sợi tàn hồn. Bây giờ là trẫm hậu phi. Trẫm không thể đem nàng cho ngươi. Thì khỏi nói. Cái này. Bệ hạ. Hoang đường. Mạnh bà kinh ngạc. Ngay sau đó có chút nổi giận. Nàng một sợi tàn hồn bị Tô Tầm trên sủng hạnh. Há không chính là nàng mình bị Tô Tầm sủng hạnh qua sao? Tô Tầm mặt không thay đổi nói. Thế nào? Trẫm sủng hạnh nữ nhân còn cần ngươi đồng ý hay sao? Ta không phải ý tứ này. Thế nhưng là, mạnh bà không còn xoắn suýt cái này. Đổi cái mạch suy nghĩ. Nhưng nếu như hồn phách không hoàn toàn lời nói. Ta cả đời vô vọng chứng đạo. Nói thật giống như hồn phách toàn. Người liền có hy vọng chứng đạo thành công giống như. Tô Tầm không mặn không nhạt nói. Mạnh bà, nàng cảm giác mình muốn phát nổ. Dạng này tân nhiệm âm ti thiên tử. Cùng với nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Thật sự là quá khinh người. Nàng cố nén nổi nóng. Bệ hạ, ngăn người thành đạo thế nhưng là lớn oán. Người không khỏi quá mức ích kỷ. Thì tính sao? Lớn oán liền lớn oán. Người muốn tìm trẫm báo ngăn đường mối thù. Trẫm tùy thời hoan nghênh. Tô Tầm nói tới chỗ này dừng lại một chút. Sau đó từng chữ từng câu nói. Nhưng trẫm bảo hộ nữ nhân của mình. Không sai. Nhìn xem cường thế như vậy hộ nữ Tô Tầm. Mạnh bà đột nhiên có chút hâm mộ mình kia một sợi tàn hồn. Thần Châu. Xích Vũ Thành truyền tống trận. Hiện đại hóa một điểm liền gọi xuyên lục địa truyền tống trận. Hôm nay nơi này phương viên vạn dặm bị thanh không. Thần Nhạc Vương cố ý trở về cùng thần anh cùng một chỗ ở đây nghênh đón. Không bao lâu. Chiếc thứ nhất âm ti chiến thuyền ra truyền tống trận. Sau đó thứ hai chiếc. Thứ ba chiếc. Rất nhanh. 200 vạn âm ti đại quân toàn bộ giáng lâm Thần Châu. To lớn chiến trường phiêu phù ở trên không. Tô Tầm cuối cùng ra truyền tống trận. Làm phiền vương thượng. Tô Tầm chắp tay nói. Thần Nhạc Vương cười nói. Hiện tại nên ta gọi ngươi bệ hạ. Thân phận của ngươi địa vị có thể so sánh bổn vương cao hơn. Nhạc phụ đại nhân nói đùa. Tô Tầm nhìn thoáng qua thần anh. Cha vợ nhà ngươi đình địa vị cao hơn ta à. Thần Nhạc Vương cười đến càng vui vẻ hơn. Ha 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 ha. Chờ trận chiến đánh xong liền cho ngươi cùng anh mà thành hôn. Tô Tầm. Xích Ma viết thường. Câu nói này cực kỳ điểm xấu ngươi biết không? Hắn nhìn xem Thần Nhạc Vương. Tựa như là đang xem kịch trên đài lão tướng quân. Toàn thân đều cắm đầy cờ. Làm sao vậy? Bổn vương hôm nay có cái gì không đúng sao? Thần Nhạc Vương có chút bồn chồn mà hỏi. Tô Tầm cười ha hả. Không có không có. Tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Đều là yêu tộc những cái kia xúc sinh nấu thức ăn. Đi thôi. Thần Nhạc Vương mời nói. Chờ đến vương phủ về sau. Tô Tầm phát hiện tất cả món ăn xác thực đều là yêu tộc những cái kia xúc sinh đốt. Ân, không nên hiểu lầm. Không phải nói đầu bếp là yêu tộc, mà là nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là yêu tộc. Yêu tộc ăn người, người như thường ăn yêu. Tô Tầm chuẩn bị viết một bản yêu tộc nấu nướng 100 thức. Phạm vi lớn mở rộng một chút, chỉ phải bị nhân loại xem như nguyên liệu nấu ăn. Yêu tộc liền cách diệt vong không xa. Ban đêm, Tô Tầm trong phòng dựa bàn biên soạn cái kia bản yêu tộc nấu nướng 100 thức. Rất nhanh. Cửa bị đẩy ra, thần anh chạy vào ôm chặt lấy hắn. Hì hì, có muốn hay không ta? Chấm, bảo bối, buổi tối hôm nay, huynh đệ của ta cực kỳ muốn gặp ngươi một lần. Tô Tầm quay đầu nhìn xem thần anh nói. Thần anh giật mình, a, là muốn gặp người nhà của ngươi sao? Ta đều không có chuẩn bị. Là ngươi thân đệ đệ sao? Đúng vậy a, sinh ra cùng một mẹ. Tô Tầm gật đầu. Thần anh liền vội vàng đứng lên ra bên ngoài chạy. Vậy ta đi trước thay quần áo khác trang điểm một chút. Người đợi ta một chút. Tô Tầm một tay lấy nàng kéo lại. Sau đó kéo trực tiếp mở thắt lưng của nàng. Huynh đệ của ta hắn cũng không phải ngoại nhân. Mà lại hắn thích xem tàu tử không mặc quần áo. Chờ thần anh nhìn thấy Tô Tầm huynh đệ lúc mới phát hiện nàng đã sớm thấy qua. Hơn nữa còn là người quen biết cũ. Tô Tầm huynh đệ có thể nói là học dấu năm xe. Tư thế phong phú, đột nhiên lớn tinh thâm, làm nàng thưởng thức không thôi. Hai người thâm nhập vào đi học thuật nghiên cứu thảo luận. Thẳng đến hừng đông, thần anh mới hài lòng rời đi. Đêm qua nàng thu hoạch tràn đầy, tri thức lại tăng lên. Mà Tô Tầm thì mang binh xuất chinh. 200 vạn âm ti đại quân trực tiếp xuất phát hướng yêu tộc chỗ Thiên Châu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.